De Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Hà, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 9, 2012.
Các nước ASEAN nhờ Thái Lan giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông.
Luật chống tội phạm trên mạng của Philippines gây bất bình.
Ông Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Trung Quốc.
Biểu tình tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chống chính sách khắc khổ.
Quản gia của Giáo Hoàng ra tòa về vụ rò rỉ tài liệu mật của Vatican.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc Moody's hạ điểm tín nhiệm gây thêm lo ngại về hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Mặc dù Israel thúc ép, Hoa Kỳ vẫn không ủng hộ việc tấn công Iran, nhà báo Phạm Trần phân tích từ thủ đô Washington.
Kính thưa quý vị, các nước ASEAN nhờ Thái Lan giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ Biển Đông. Theo tin từ tờ Bangkok Post số ra ngày hôm nay, trong một cuộc họp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm vừa qua, các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý để cho Thái Lan, với tư cách điều phối viên giữa ASEAN với Trung Quốc, nỗ lực giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông. Các ngoại trưởng ASEAN cũng quyết định là Thái Lan sẽ đứng ra tổ chức một cuộc họp giữa các quan chức cao cấp ASEAN để thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Tuyên bố tại New York hôm thứ Tư, Thủ tướng Thái Lan Dinluck Shinawatra nói rằng là một quốc gia không có tranh chấp ở Biển Đông và có quan hệ tốt với tất cả các bên có liên hệ, Thái Lan mong muốn giải quyết vấn đề này. Tuy nhấn mạnh là bà không đánh giá thấp thách thức đối với Thái Lan, nhưng Thủ tướng Thái hy vọng là bà có thể mang một chút nữ tính vào việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Còn theo tờ Jakarta Post số ngày hôm nay, Indonesia hiện đang cho lưu hành một bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm vừa qua, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết đây là lần đầu tiên các bộ trưởng ASEAN nhận được bản dự thảo COC và họ sẽ tham khảo ý kiến về bản dự thảo này trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới. Trong cuộc họp hôm thứ Năm, các ngoại trưởng ASEAN cũng đã thông qua thỏa thuận 6 điểm về tranh chấp chủ quyền Biển Đông do Indonesia đề xuất. Thỏa thuận này sẽ được đưa vào một thông cáo chung mà các ngoại trưởng ASEAN đã không thể đưa ra được trong cuộc họp thường niên vào tháng 7 vừa qua ở Phnom Penh. Việc thông qua thỏa thuận nói trên có nghĩa là ASEAN sẽ chuẩn bị cho cuộc đối thoại với Trung Quốc bàn về COC. Nhưng theo lời Ngoại trưởng Indonesia, hiện giờ các bộ trưởng Đông Nam Á chưa có kế hoạch gặp phía Trung Quốc để bàn về vấn đề này. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã gặp đồng nhiệm của Trung Quốc và của các nước ASEAN. Bà Clinton cho rằng đối thoại không chính thức giữa Trung Quốc với ASEAN là đáng khích lệ, vì hai bên đang tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, một công cụ để ngăn ngừa xung đột trong khu vực.
Luật chống tội phạm trên mạng của Philippines gây bất bình. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền Philippines chỉ trích bộ luật mới chống tội phạm trên mạng. Văn bản đó quy định đăng những lời bình luận có tính cách vu khống trên các mạng xã hội có thể bị phạt tới 12 năm tù. Vào tuần trước, Tổng thống Philippines đã ban hành đạo luật chống tội phạm trên mạng. Đây là cơ sở pháp lý để nhắm vào các vụ tin tặc, để nhận diện những tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân hay là tin bảo mật, để bài trừ các hành vi kích động tình dục trên mạng, Internet, v.v. Đạo luật này bao gồm cả việc trừng phạt những người sử dụng các mạng xã hội như là Facebook hay Twitter để đăng những lời bình luận có tính cách vu khống và bôi nhọ thanh danh của kẻ khác. Theo giới bảo vệ các quyền tự do báo chí và ngôn luận của Philippines, phạm vi bị xem là vu khống của bộ luật này đối với dân cư mạng được định nghĩa rộng hơn rất nhiều so với các phương tiện truyền thông như là báo chí, truyền thanh và truyền hình. Thêm vào đó, giới này cũng cho rằng với bộ luật chống tội phạm trên mạng, chính quyền Philippines sẽ có thể kiểm soát những dữ liệu và chương mục cá nhân của những người sử dụng mạng xã hội. Đó là một sự vi phạm nghiêm trọng nhắm vào các quyền tự do cá nhân. Theo quy định của bộ luật chống tội phạm mới, đăng tải những lời bình luận mang tính vu khống trên mạng xã hội có thể bị kết án đến 12 năm tù và 1 triệu pesos tiền phạt. Đối với các phương tiện truyền thông khác thì hình phạt đó chỉ là 4 năm tù và 6.000 pesos tiền phạt mà thôi. Về phần mình, ông Brad Adams, giám đốc đặc trách khu vực châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng với bộ luật nói trên thì chính quyền Manila đã gửi đi một tín hiệu đáng lo sợ khi biết rằng 1/3 dân số Philippines sử dụng Internet và 96% trong số đó tham gia vào mạng xã hội Facebook. Đến nay đã có 5 bản kiến nghị đòi chính quyền Manila rút lại luật mới chống tội phạm trên mạng. Với lý do, văn bản này đi ngược lại với hiến pháp của Philippines. Trước áp lực của dư luận, phát ngôn viên phủ tổng thống ông Edwin Lacerda tiếp tục bảo vệ bộ luật kể trên, thế nhưng đồng thời ông cũng kêu gọi các thành phần chống đối đề nghị một số những sửa đổi với chính quyền.
Các nước phương Tây báo động về an ninh tại Philippines. Tiếp theo sau Đại sứ quán Mỹ, hôm nay đến lượt các tòa đại sứ Anh, Canada và Úc báo động về an ninh đối với các công dân của họ ở Philippines. Các kiều dân phương Tây tại Manila được cảnh báo về nguy cơ họ có thể bị vạ lây trong một vụ tấn công nhắm vào kiều dân Mỹ. Hôm qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo là các lực lượng an ninh đã ghi nhận được một mối đe dọa đối với kiều dân Mỹ ở thủ đô Philippines. Báo động này có hiệu lực cho đến ngày 10 tháng 10, nhưng sứ quán Hoa Kỳ không nói rõ đó là mối đe dọa gì. Tuy nhiên, các phát ngôn viên của quân đội cũng như của cảnh sát Philippines khẳng định không phải chính họ đưa ra cảnh báo về âm mưu tấn công người Mỹ, và cũng không biết cụ thể âm mưu đó là gì, nhưng cho biết họ đã gia tăng phối hợp với sứ quán Hoa Kỳ để tăng cường an ninh và giám sát những tổ chức có thể là mối đe dọa đối với kiều dân Mỹ. Vào tháng 11 năm 2010, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã từng báo động về nguy cơ xảy ra tấn công ở Manila, đặc biệt nhắm vào những khu vực có đông người ngoại quốc qua lại, khiến cho các nước Pháp, Anh, Úc, Canada và New Zealand cũng đưa ra những lời báo động tương tự. Nhưng vụ tấn công đó đã không hề xảy ra, và Tổng thống Aquino lúc đó đã chỉ trích các nước phương Tây làm tổn hại đến ngành du lịch của Philippines.
Tại Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai bị truất quyền đại biểu Quốc hội. Ngày hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin, cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai bị loại ra khỏi Quốc hội Trung Quốc. Thông tin này được đưa ra tiếp theo việc, ngày hôm qua 28 tháng 9, Tân Hoa Xã thông báo ông Bạc Hy Lai bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị đưa ra xét xử. Và đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 11. Trước khi tuyên bố khai mạc đại hội lần thứ 18, là dịp mà một ekip lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền trong một thập niên tới. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải kết thúc được vụ bê bối liên quan đến nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai. Ông Bạc Hy Lai từng có hy vọng trở thành một trong các lãnh đạo tối cao của Trung Quốc trước khi bị phế truất vào tháng 4 năm nay, sau vụ cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, nguyên cánh tay phải của Bí thư Bạc Hy Lai, chạy trốn vào lãnh sự quán Mỹ. Vụ scandal Bạc Hy Lai đã buộc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc phải khai mạc trễ so với thời gian thường diễn ra là vào tháng 10. Việc thay đổi thời gian của đại hội cho thấy nhiều mâu thuẫn căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Uy Ly Lam, quyết định khai trừ Bạc Hy Lai là một thắng lợi nhất định của ông Hồ Cẩm Đào, xin trích bởi vì Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo muốn trừng phạt Bạc Hy Lai thật nặng, khác với một số lãnh đạo có tuổi và theo truyền thống Mao ít trong đảng. Việc ông Bạc Hy Lai bị loại ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và mất nốt cương vị đại biểu dân cử được truyền thông chính thức tại Trung Quốc khẳng định như là một biểu hiện cho thấy thái độ cứng rắn của chính quyền Trung Quốc đối với nạn tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, có nhiều người ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Theo một giảng viên Đại học Nottingham, Anh Quốc, Bạc Hy Lai đã giành được sự ủng hộ của nhiều người bị loại ra bên lề xã hội và nhiều trí thức cực đoan và có thể nhiều thành phần trong đảng và quân đội. Theo các nhà quan sát, việc Bắc Kinh quyết định chọn ngày hôm qua, thứ Sáu 28 tháng 9, để công bố thông tin khai trừ Bạc Hy Lai không phải là một điều ngẫu nhiên. Tiếp theo ngày thứ Sáu là hai ngày nghỉ cuối tuần và một tuần nghỉ lễ chính thức của người Trung Quốc nhân dịp Quốc Khánh. Chính quyền Trung Quốc muốn lợi dụng kỳ nghỉ dài này để hạn chế các phản ứng của dư luận. Trong những tháng gần đây, vụ Bạc Hy Lai, bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong vòng 20 năm trở lại đây, đã làm sôi sục thế giới mạng, buộc chính quyền phải liên tục gia tăng các biện pháp kiểm duyệt Internet. Phiên tòa xử Bạc Hy Lai có thể sẽ mở ra trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Với các cáo buộc tham nhũng, lạm quyền, dính líu đến cái chết của thương nhân người Anh Nay Haywood, có rất nhiều khả năng ông Bạc Hy Lai sẽ bị kết án tù.
Trung Quốc và Nhật Bản kín đáo nhân lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền trên biển, Nhật Bản và Trung Quốc đã không tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngày 23 tháng 9 vừa qua thì Bắc Kinh đã thông báo rời lại các sinh hoạt đánh dấu sự kiện này. Hôm nay là kỷ niệm đúng 40 năm ngày Thủ tướng Nhật Bản Tanaka Kakue và đồng nhiệm Trung Quốc Chu Ân Lai đặt bút ký vào bản tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao để đưa quan hệ hai nước sang một thời kỳ mới. 40 năm sau, Tokyo và Bắc Kinh cùng không tổ chức bất kỳ một buổi lễ nào để đánh dấu sự kiện kể trên. Đây là tác động của việc căng thẳng Nhật-Trung đã leo thang trong những tuần lễ vừa qua do tranh chấp chủ quyền đối với khu vực thuộc quần đảo Senkaku, Liếu Ngư. Cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc cùng liên tục trưng ra những bằng chứng, những tài liệu lịch sử để xác minh chủ quyền của mình đối với quần đảo nằm cách xa bờ biển Đài Loan khoảng 200 cây số về phía đông bắc và cách đảo Okinawa của Nhật 400 cây số về phía tây. Xã luận của tờ báo kinh tế Nhật Bản Nikkei vào hôm nay kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc cùng xây dựng quan hệ hữu hảo vì nhân dân hai nước, đấy cũng là bổn phận của hai quốc gia này đối với thế giới. Tờ báo có khuynh hướng tự do Asahi Shimbun thì cho rằng do kém hiểu biết và đánh giá không đúng mức về chính quyền, về văn hóa của lẫn nhau cho nên quan hệ song phương đã xấu đi. Do vậy, theo tờ báo, giải pháp duy nhất là đôi bên cần tăng cường trao đổi giữa các cấp lãnh đạo cũng như là các tư nhân để tìm ra lối thoát.
Trung Quốc quảng bá chủ quyền quần đảo Liếu Ngư trên hai tờ báo lớn của nước Mỹ. Ngày hôm qua, theo AFP, trên nhiều trang quảng cáo của hai nhật báo lớn của Hoa Kỳ, New York Times và Washington Post, có các hình ảnh về quần đảo Liếu Ngư, Senkaku, với các ghi chú khẳng định đây là vùng lãnh thổ thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại, lời lẽ trong nguyên văn. Hãng thông tấn AFP cho hay, tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đã mua lại một số trang màu quảng cáo của hai tờ báo kể trên để quảng bá và khẳng định chủ quyền trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Bên cạnh tấm hình quần đảo rất lớn là một bản đồ cho thấy vị trí của Liếu Ngư, Senkaku trên vùng biển Hoa Đông. Mỹ gia tăng viện trợ cho quân nổi dậy Syria. Theo Reuters, ngày hôm qua, Washington tuyên bố tăng cường hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy Syria. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và đồng minh gửi vũ khí trực tiếp tới Syria theo yêu cầu của phe nổi dậy. Ngày hôm qua, nhóm những người bạn của Syria với khoảng 20 quốc gia đã họp tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với sự tham gia của 9 thành viên phe nổi dậy. Đây là kỳ họp thứ tư của nhóm các quốc gia ủng hộ lực lượng nổi dậy Syria kể từ cuộc họp đầu tiên tại Tunis, thủ đô Tunisia vào tháng 2 năm nay. Trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Washington sẽ giải ngân thêm 15 triệu đô la để tài trợ cho các trang thiết bị và hoạt động không gây sát thương cho những người đối lập với chế độ Al-Assad như các phương tiện truyền thông huấn luyện, và đồng thời cấp 30 triệu đô la cho các hoạt động nhân đạo. Tổng cộng cho đến nay, đối lập vũ trang Syria đã nhận được từ Hoa Kỳ hơn 130 triệu đô la trong lĩnh vực nhân đạo và 45 triệu cho các trang thiết bị. Anh Quốc cũng quyết định bổ sung thêm khoảng 13 triệu đô la và con số hơn 30 triệu đô la dành cho các hoạt động y tế và chăm sóc nạn nhân chiến tranh tại Syria. Theo Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, kể từ đầu cuộc nổi dậy tại Syria đến nay, đã có khoảng 700.000 người rời bỏ đất nước, tìm nơi tị nạn tại các quốc gia láng giềng. Ước tính để đáp ứng nhu cầu trợ giúp nhân đạo cho những người tị nạn cần ít nhất 488 triệu đô la. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh đến việc phải giúp đỡ các vùng giải phóng tại Syria và đề nghị triệu tập một cuộc họp tại Doha vào tháng 10 để thúc đẩy việc thành lập một chính phủ lâm thời tại Syria. Trong khi đó, chiến sự tiếp diễn giữa quân chính phủ và quân nổi dậy khắp Syria, đặc biệt là thành phố Aleppo. Theo dân cư địa phương và các phóng viên AFP, đụng độ hôm nay tại Aleppo đã giảm bớt về cường độ sau khi phe nổi dậy mở đợt tấn công dữ dội chưa từng thấy vào hai ngày thứ năm và thứ sáu vừa qua. Riêng trong ngày thứ sáu, ít nhất 120 người đã bị thiệt mạng trên toàn Syria, trong đó có 71 thường dân. Ngày thứ sáu như thường lệ cũng là ngày diễn ra biểu tình khắp nơi để phản đối chế độ Damas và đòi Tổng thống Al-Assad từ chức sau buổi lễ cầu nguyện bất chấp bạo lực từ phía chính quyền. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, trong 18 tháng kể từ khi cuộc phản kháng bùng nổ đến nay đã có hơn 30.000 người chết, trong đó chủ yếu là thường dân.
Biểu tình tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để chống chính sách khắc khổ, công đoàn của Tây Ban Nha kêu gọi biểu tình trên đường phố Madrid và tại nhiều các thành phố khác vào chiều hôm nay để phản đối các kế hoạch thắt lưng buộc bụng liên tiếp nối đuôi nhau ra đời. Tại Bồ Đào Nha, hàng ngàn người đã tràn ngập đường phố Lisboa cũng với lý do tương tự. Vào ngày hôm qua, thì nội các của Thủ tướng Rajoy đã trình lên Quốc hội Tây Ban Nha dự thảo ngân sách cho sang năm. Madrid dự trù cắt giảm chi tiêu thêm 39 tỷ euro để kéo thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 4,5% tổng sản phẩm nội địa. Thâm hụt ngân sách nhà nước của Tây Ban Nha trong tài khóa 2011 đã tương đương với 8,9% GDP. Chính quyền Tây Ban Nha dự trù cắt giảm ngân sách của rất nhiều các bộ như là Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, v.v. Mục tiêu sau cùng là nhằm kiềm chế tỷ lệ nợ công so với GDP. Tuy nhiên, chính sách khắc khổ của Madrid vẫn không cho phép chính quyền Tây Ban Nha giảm tỷ lệ nợ công so với GDP. Hàng chục ngàn người dân tại Madrid được kêu gọi biểu tình vào chiều nay trước trụ sở Quốc hội sát cạnh Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha, thì hàng chục ngàn người tại thủ đô Lisboa cũng xuống đường phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng do chính quyền thuộc cánh trung hữu tiến hành Hôm 15 tháng 9 vừa qua, hàng trăm ngàn người Bồ Đào Nha ở khoảng 30 tỉnh thành cũng đã bày tỏ phẫn nộ vào lúc mà tăng trưởng kinh tế thì liên tục sụt giảm. Theo các giới công đoàn của Bồ Đào Nha, cuộc tuần hành chiều nay là đợt xuống đường quy mô nhất kể từ nhiều năm qua. Phiên xử thủ phạm vụ rò rỉ tư liệu mật của Đức Giáo Hoàng được mở ra tại Vatican, bị truy tố về tội tiết lộ hàng chục tài liệu mật. Ông Paolo Gabrielli, nguyên là quản gia phục vụ cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, đã có mặt trong phiên xử đầu tiên tại Tòa Thánh Vatican. Paolo Gabrielli, 46 tuổi, trình diện trước ba vị thẩm phán thế tục trong phiên xử sáng nay, cùng bị truy tố với ông có chuyên gia tin học Claudio Scarpelletti, thế nhưng ông này chỉ cử luật sư đến đại diện. Lần đầu tiên trong lịch sử của Tòa Thánh Vatican, 8 phóng viên được phép đến dự phiên tòa ngày hôm nay, thế nhưng họ sẽ chỉ được tường thuật về diễn biến một khi phiên xử kết thúc. Phiên tòa xử các ông Gabriele và Scarpelletti diễn ra ở ngay phía sau Vương cung Thánh đường Ferro. Paolo Gabriele là một người thế tục, ông đã phục vụ cho Đức Giáo Hoàng trong 6 năm vừa qua. Mùa xuân vừa rồi, ông bị tố cáo đánh cắp, sao chụp hàng chục tài liệu mật của Đức Thánh Cha cùng các cộng tác viên của ngài. Những tài liệu đó đã được chuyển đến tay của phóng viên Nuzzi để ông ta sử dụng và viết thành sách. Cuốn sách này tiết lộ những tranh chấp và đấu đá trong nội bộ của Tòa Thánh Vatican. Gabriele nhìn nhận là thủ phạm đã tuôn thông tin mật ra bên ngoài, và ông giải thích là đã hành động như vậy để đánh động dư luận về những hành vi xấu xa cũng như là các vụ tham nhũng trong Tòa Thánh. Sau khi phiên tòa kết thúc thì ông Paolo Gabriele sẽ có thêm thời gian từ 25 cho đến 30 ngày để kháng án.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là việc Moody's hạ điểm tín nhiệm gây thêm lo ngại về hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Vào lúc hàng loạt lãnh đạo ngân hàng, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá bị khởi tố về vụ bê bối tài chính ở ngân hàng ACB, việc cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ điểm của Việt Nam gây thêm lo ngại về hệ thống ngân hàng nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Hôm qua, Moody's đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam từ B1 xuống thành B2, tức là mức thấp nhất từ trước đến nay đối với Việt Nam, đồng thời hạ điểm tín nhiệm của 8 ngân hàng Việt Nam, trong đó có ngân hàng ACB đang bị điều tra về những bê bối tài chính. Thật ra, theo các nhà phân tích, việc Moody's hạ điểm chưa có nghĩa là hệ thống ngân hàng Việt Nam đã lâm vào khủng hoảng toàn diện, và nếu chính phủ Hà Nội có những hành động kiên quyết thì nền kinh tế sẽ được hồi phục. Thế nhưng, việc hạ điểm tín nhiệm nói trên phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn về tình trạng nợ xấu của ngân hàng Việt Nam và về nhịp độ cải tổ kinh tế của Việt Nam. Điều đáng nói là Việt Nam bị hạ điểm tín nhiệm vào lúc mà các nước láng giềng Đông Nam Á đang trên con đường hồi phục kinh tế. Chẳng hạn như tháng 12 năm ngoái, Indonesia đã được tăng bậc điểm về mặt đầu tư. Philippines sắp tới đây cũng sẽ đạt quy chế giúp cho họ vay tiền với lãi suất thấp và mở cửa đón nhận thêm đầu tư ngoại quốc. Hãng tin Reuters cho biết, chính phủ Việt Nam đã phản đối việc Moody's hạ điểm, khẳng định rằng cơ quan này đánh giá không giống như các cơ quan xếp hạng tín nhiệm khác như Standard & Poor's và Fitch. Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Đối ngoại, Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thành Đô, nói rằng việc hạ điểm như vậy sẽ khiến cho chi phí vay tiền của Việt Nam cao hơn. Ông kêu gọi Moody's xét lại quan điểm của cơ quan này, tức là phải nhìn thấy cả những mặt tích cực của kinh tế Việt Nam. Theo ông Nguyễn Thành Đô, mức tăng tín dụng bị hạn chế và tăng trưởng kinh tế chậm lại, đó chính là do Việt Nam đã nỗ lực kiềm chế lạm phát. Nhưng ngoài lý do chính phủ siết chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát, chính các ngân hàng Việt Nam, mà hiện có tỷ lệ nợ xấu rất cao, cũng đã phải giảm bớt vốn cho vay, khiến các doanh nghiệp thêm khó khăn trong việc tìm tín dụng để mở rộng hoặc duy trì hoạt động. Theo nhận định của ông Jonathan Pincus, nguyên là một kinh tế gia chuyên về Việt Nam của Liên Hiệp Quốc, tuy rằng ít có nguy cơ khủng hoảng ngân hàng, việc Moody's hạ điểm chủ yếu sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế. Ông Pincus cho rằng, Việt Nam không thể tiếp tục tăng trưởng mà không giải quyết các vấn đề của hệ thống ngân hàng. chính phủ cần phải có hành động và hành động sớm tốt hơn là trễ. Theo đánh giá của Moody's, kế hoạch cải tổ ngân hàng mà chính phủ đề ra là tích cực nếu nó được thực thi đầy đủ, nhưng vấn đề là nó thiếu tính minh bạch và quá chậm chạp. Hãng tin Reuters trích lời ông Matt Hildebrandt, kinh tế gia tại ngân hàng JP Morgan ở Singapore, dự báo rằng trong vòng 6 hoặc 9 tháng nữa, Việt Nam có nguy cơ bị hạ bậc thêm nữa, lý do là vì có quá nhiều nợ xấu ngân hàng và chắc chắn phải cần có sự hỗ trợ của chính phủ. Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch tái cơ cấu các thị trường tài chính và củng cố các doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công, nhưng do những mối quan hệ lợi ích chồng chéo lên nhau, kế hoạch này sẽ khó mà thực hiện được. Mấu chốt của vấn đề cuối cùng vẫn là, cũng giống như Trung Quốc, kinh tế Việt Nam phần lớn dựa trên các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này là nằm dưới sự lãnh đạo của những quan chức yếu kém về năng lực quản lý nhưng có quan hệ chặt chẽ với giới cầm quyền. Những vụ bắt giữ hay khởi tố các quan chức lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hay các lãnh đạo ngân hàng trong thời gian qua có vẻ như là hậu quả của các vụ thanh toán chính trị hơn là thể hiện quyết tâm làm trong sạch guồng máy kinh tế Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài Thanh Sang, một giọng ca trời sầu đất thảm, tạp chí do Lê Phước biên soạn. Và cuối cùng là mục bài học tiếng Pháp, giáo trình La Fée du Coffre, bài thứ 30. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Mặc dù Israel thúc ép, Hoa Kỳ vẫn không ủng hộ việc tấn công Iran. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, ngày thứ Năm vừa qua, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã một lần nữa kêu gọi quốc tế ngăn chặn Iran chế tạo bom nguyên tử. Thế nhưng cho tới nay, vì sao là đồng minh thân cận nhất của Israel là Hoa Kỳ vẫn còn rất do dự, không dám ra tay hành động đối với Iran như Mỹ đã từng can thiệp vào các nước như là Afghanistan hay Iraq à?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, cái lý do duy nhất là không ai biết chắc là Iran đã có vũ khí nguyên tử. Bằng chứng cụ thể là trong cái bài dẫn văn mà anh đề cập tới Thủ tướng Do Thái Netanyahu, thì ông có dùng một cái bút màu đỏ để mà khoanh tròn cái con số 90 ở trên một cái hình để mà trình bày trước Liên Hợp Quốc. Thì cái con số 90 đó, Thủ tướng và các viên chức chính phủ Do Thái thì cho rằng là đấy là cái mức mà Iran đã đạt được trong cái vấn đề có thể chế tạo ra một cái bom nguyên tử. Cái điều đó đã gây hoang mang không những tại Liên Hiệp Quốc và lại chính ở Israel, người ta cũng rất là hoang mang là bởi vì không có ai từ trước đến giờ đưa ra một cái con số chắc chắn là các cái chất để mà chế tạo bom nguyên tử đã tới một cái mức như thế. Theo các chuyên gia của cả Hoa Kỳ và Do Thái thì cho đến bây giờ Iran chỉ có thể có ở cái mức từ 3.5 cho đến 20%, thì người ta cho rằng là Thủ tướng Do Thái cũng không có biết chắc là Iran đã chắc chắn đã có vũ khí nguyên tử chưa. Và bên Hoa Kỳ thì các chuyên viên về nguyên tử người ta nói rằng cái điều đó là cái điều mà ông Thủ tướng Do Thái chỉ đưa ra để mà cảnh giác thế giới là có thể có một cái trái bom nguyên tử ở tại Iran mà thôi, chứ thật sự trong thực tế thì chưa thấy có cái dấu hiệu gì là Iran đã có khả năng chế tạo một cái quả bom nguyên tử. Đấy là lý do chính mà tại sao Hoa Kỳ cho đến giờ này vẫn không có bật đèn xanh cho Do Thái để mà trả đũa cái đe dọa về vấn đề an ninh của Iran đối với Do Thái, là vì ông Tổng thống của Iran nói đi nói lại rất nhiều lần là cương quyết tiêu diệt binh địa cái nước Do Thái. Cái vấn đề đặt ra là liệu cái chuyện đó khi nào xảy ra thì thật sự chưa ai có thể biết được. Nhưng mà thực tế, kể cả Hoa Kỳ, kể cả Do Thái và các chuyên viên nguyên tử của Liên Hợp Quốc đều nhìn nhận là cho đến bây giờ chưa có khả năng nước Iran có thể tạo được một cái quả bom nguyên tử đó, thưa anh. Đấy là lý do chính.
Thưa ông, thì trong những tháng gần đây, Israel đã nhiều lần lên tiếng đe dọa là sẽ tấn công Iran. Thế nhưng cho dù không có sự đồng tình của Hoa Kỳ, liệu Israel có dám ra tay hành động một mình hay không ạ?
À, vâng, tôi không tin là Do Thái có thể hành động đơn phương, là bởi vì lỡ ra khi mà tấn công và Iran trả đũa và có thể gây nguy hiểm cho Do Thái, thì lúc đó buộc lòng là Hoa Kỳ phải can thiệp. Cái vấn đề đặt ra là cái việc làm của Hoa Kỳ có được thế giới ủng hộ hay không, là bởi vì khi mà Do Thái tấn công thì không có khả năng đánh bại được Iran nếu mà không có sự yểm trợ của Mỹ và không có sự đồng ý của Mỹ. Là vì khi mà Do Thái có một cái hành động như thế thì gây ra một khủng hoảng rất là nghiêm trọng trên thế giới, đặc biệt là trong cái giai đoạn này, là cái giai đoạn chuẩn bị bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Cái việc đó không thể nào xảy ra. Mà đặc biệt cái vấn đề này không phải là của chuyện giữa Do Thái và Hoa Kỳ, mà cái chuyện này là chuyện của Liên Hợp Quốc. Nếu Liên Hợp Quốc không đồng ý thì Do Thái không thể nào hành động, mà nếu Liên Hợp Quốc không đồng ý thì Hoa Kỳ cũng không thể nào can thiệp. Là vì cái bài học ở Iraq trước đây đã cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã bị lúng túng trong cái vấn đề đưa ra những cái bằng chứng để mà tấn công vào Iraq năm 2003. Đấy là một cái bài học lịch sử mà tôi nghĩ rằng là Tổng thống Obama cũng như là vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ sẽ không bao giờ có một cái hành động đơn phương làm cái chuyện đó, đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Do Thái có một lobby vận động rất là mạnh, và cái sự vận động này nó càng mạnh hơn khi diễn ra những cái cuộc tranh cử tổng thống. Như vậy trong giai đoạn này thì theo ông thấy là phía cộng đồng người Do Thái họ có thúc ép mạnh mẽ hai ứng cử viên tổng thống là ông Obama và ông Mitt Romney để hai nhân vật này có một chính sách cứng rắn hơn đối với Iran à?
Vâng, thưa, cái điều đầu tiên là các cái cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái thì luôn luôn phải có sự bảo đảm 100% của bất cứ một vị nào lãnh đạo nước Mỹ là phải bảo vệ nền an ninh và sự vẹn toàn lãnh thổ cho Do Thái. Thì cái điều đó là cái điều chính, và ông Obama đã cam kết, các vị tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ từ trước bây giờ đều cam kết như thế và đã hành động như thế. Ông Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa bây giờ, cũng đã có một bài dẫn văn và một bài viết nói về cái vấn đề này, là ông ấy cam kết bảo vệ Do Thái bằng mọi cách, và ông ấy chỉ trích cái chính sách của ông Obama là không cương quyết và không có một cái sự cam kết bảo đảm rằng khi cuộc tấn công của Iran vào Do Thái thì nước Mỹ phải can thiệp và bằng mọi cách. Ông Mitt Romney đã đưa ra một cái bài viết nói rõ ràng như thế này: khi làm một vị tổng thống, cái kế hoạch của tôi là sẽ chấm dứt cái vấn đề chế tạo vũ khí của Iran. Và ông Mitt Romney nói rằng ông ấy sẽ hành động và ông ấy lên án cái hành động của Iran là đe dọa nền hòa bình không những cho Do Thái và Trung Đông, nhưng mà thật sự là đe dọa nền hòa bình của thế giới. Và ông ấy cam kết là khi ông là tổng thống, bằng mọi cách ông sẽ chấm dứt cái kế hoạch chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Cái vấn đề đặt ra là bây giờ ông là ứng cử viên thì ông nói gì cũng được, nhưng mà khi mà làm tổng thống thì cái điều đó là cái điều không dễ. Bằng chứng cụ thể là các vị tổng thống của Hoa Kỳ từ trước cho đến bây giờ, kể cả ông đương kim tổng thống là ông Obama, cũng đều có những cái lời tuyên bố, nhưng mà cái việc thi hành cái chính sách rất là khó khăn.
Thưa ông, như vậy thì hiện nay chính sách của tổng thống Obama đối với Iran là như thế nào? Tức là phải chăng ông vẫn chủ trương thông qua con đường ngoại giao thuyết phục các nước khác trong Hội đồng Bảo an cứng rắn hơn, buộc Iran phải ngưng hoàn toàn các chương trình hạt nhân?
Vâng, cái bằng chứng cụ thể là trong cái bài diễn văn của ông tổng thống Obama vào cái ngày 25 vừa rồi, thì ông ấy có nói rõ là Hoa Kỳ chủ trương giải quyết cái vấn đề này bằng những biện pháp về ngoại giao và hòa bình. Nhưng mà ông ấy nói rằng vấn đề đó nó không phải là vô hạn, có nghĩa rằng là Hoa Kỳ không thể nào chờ đợi cho Iran có một cái thời biểu để mà đủ khả năng chế tạo một trái bom nguyên tử thì lúc đó Hoa Kỳ mới hành động. Và trước ông Obama, các vị tổng thống khác cũng đã nói, kể cả ông George W. Bush là vị tổng thống trước đây của Đảng Cộng hòa, trước thời ông Obama cũng nói như thế. Và ông Barack Obama có nói rõ ràng kế hoạch chế tạo vũ khí của Iran không phải là cái việc mà chúng ta không kiềm chế được. Và ông ấy nói rằng là bởi vì cái chính sách của Iran và cái việc chế tạo vũ khí nguyên tử không có phục vụ hòa bình đó thì đe dọa không những cho nền an ninh của Do Thái mà còn đe dọa nền an ninh của cả Trung Đông và sẽ gây khủng hoảng nền kinh tế thế giới. Và ông có nói rằng là chính sách của ông ấy là vẫn theo dõi sát sao cái vấn đề của Iran, và ông ấy cho Iran biết đừng có nghĩ là nước Mỹ không có hành động. Nhưng mà thưa với anh và thưa quý vị khán giả, bây giờ là cái cuộc bầu cử, và tất nhiên bất cứ một cái hành động nào đối với Iran thì cũng có liên hệ tới Do Thái, và cái việc đó có liên hệ đến khối cử tri rất là đoàn kết của người Mỹ gốc Do Thái trong cái cuộc bầu cử sắp tới đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về vấn đề Iran và chính sách của Mỹ đối với Iran hiện nay.
EFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Các nước ASEAN nhờ Thái Lan giúp giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông.
Luật chống tội phạm trên mạng của Philippines gây bất bình.
Ông Bạc Hy Lai bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Trung Quốc.
Biểu tình tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chống chính sách khắc khổ.
Quản gia của Giáo Hoàng ra tòa về vụ rò rỉ tài liệu mật của Vatican.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc Moody's hạ điểm tín nhiệm gây thêm lo ngại về hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Mặc dù Israel thúc ép, Hoa Kỳ vẫn không ủng hộ việc tấn công Iran, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Những tưởng phiên tòa xử bà Cúc Khai Lai đã làm rõ tội danh mưu sát của vị phu nhân cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Thất Sủng, Bạc Hy Lai. Thế nhưng, tờ báo Thiên Cả Liberation số ra hôm nay cho đăng các nhận định của một bác sĩ pháp y thuộc Tòa án Tối cao Trung Quốc cho rằng vẫn còn điểm khuất tất xung quanh phiên xử nhanh chóng bà Cúc Khai Lai.
Trong bài viết đề tựa, vụ án Bạc Hy Lai mổ xẻ một cáo buộc, Liberation cho rằng vụ án này giờ đây ngày càng mang dáng dấp của một bộ tiểu thuyết hình sự. Bà Vương Tuyết Mai, một bác sĩ pháp y nổi tiếng thuộc Tòa án Tối cao Trung Quốc, lại vừa khuấy động dư luận. Trả lời báo Liberation, bà Vương khẳng định rằng rất nghi ngờ nội dung biên bản chính thức ghi rõ động cơ giết doanh nhân người Anh Neil Heywood của bà Cốc Khai Lai vào tháng 11 năm rồi. Theo nhận định của bà Vương Tuyết Mai thì có lẽ án mạng chưa từng xảy ra. Dựa vào các tình tiết trong biên bản chính thức, vị chuyên gia Tòa án Tối cao nhấn mạnh rằng các thẩm phán đã không trưng ra đầy đủ các chứng cớ để chứng tỏ rằng bà Cốc Khai Lai đã đầu độc Neil Heywood bằng chất độc cyanure. Trong phiên xử phu nhân cựu bí thư thành ủy Thất Sủng Bạc Hy Lai, tòa án chỉ cho biết là tìm thấy chất độc cyanure trong các mẫu nôn mửa và trong máu nạn nhân. Thế nhưng, theo giải thích của bà Vương Tuyết Mai, xin trích, Heywood không có triệu chứng đi kèm với việc bị đầu độc bằng cyanure, vì nếu đúng như vậy, ngay khi đến hiện trường, công an đã có thể nhận ra ngay. Nếu như Heywood không bị hạ gục bằng chất cyanure, vậy thì bằng chất độc gì, và tại sao các thẩm phán lại có những khẳng định ngược lại? Bà Vương Tuyết Mai không loại trừ khả năng doanh nhân người Anh chết bởi một hành vi bạo lực như bị siết cổ, bị ngạt thở, vân vân. Nhất là có khả năng doanh nhân người Anh đã không bị ám sát và có thể ông ta qua đời do dùng rượu quá liều, theo như biên bản giám định y khoa ban đầu ngay sau khi phát hiện tử thi. Theo nhận xét của Liberation, bà Vương Tuyết Mai đã tung ra các kết luận trên là nhằm xác nhận rằng phiên xử bà Cốc Khai Lai và ông Vương Lập Quân, cánh tay mặt của ông Bạc Hy Lai, đã được dàn dựng. Các kết luận đó cũng cho thấy rõ sự tàn bạo của các vụ đấu đá quyền lực ngay trong lòng đảng và bôi nhọ những lời kết tội đang đè nặng lên vai vị cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh.
Cũng liên quan đến chủ đề này, trong bài viết mang tựa Bạc Hy Lai bị khai trừ đảng và sẽ bị đem ra xét xử, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro nhận định giới lãnh đạo Trung Quốc quyết định lần này sẽ đánh thật mạnh sau khi đã họp bàn để đạt được một sự đồng thuận trong việc xử lý số phận vị cán bộ cao cấp này.
Cuối cùng thì mọi người cũng biết được số phận của ông Bạc Hy Lai sau nhiều tuần, nhiều tháng đoán mò. Hôm qua, Bộ Chính trị ra thông báo cho biết quyết định khai trừ đảng ông Bạc Hy Lai và sẽ đưa ra xét xử vị cựu bí thư thành ủy. Theo tác giả bài viết Arnaud de Larange, vụ án Bạc Hy Lai là một hồ sơ nặng ký chưa từng có trong vòng hai thập niên nay của nền chính trị Trung Quốc. Bản thông báo chính thức do Tân Hoa Xã công bố hôm qua cho biết, ông Bạc Hy Lai đã vi phạm một loạt tội danh nghiêm trọng như xin trích, lạm dụng quyền hành trong vụ cố ý mưu sát có liên quan đến Vương Lập Quân, là kẻ thân tín của ông và bà Cốc Khai Lai, vợ ông. Hết lời dẫn, ông Bạc Hy Lai còn bị quy tội tham ô hàng loạt, quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ. Điều đáng nói là những người kết tội ông còn bới móc các vi phạm kỷ luật đảng trong những giai đoạn trước đó khi ông còn là thị trưởng thành phố Đại Liên và tỉnh Liêu Ninh, thậm chí khi ông còn là bộ trưởng thương mại. Cho là ông Bạc Hy Lai đã vi phạm nghiêm trọng các tội danh trên, các nhà quan sát tự hỏi rằng, để xử lý trường hợp nhạy cảm này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ còn đi đến đâu? Một số người còn đánh giá rằng, có lẽ chính quyền nên tránh việc truy tố hình sự, thậm chí kể cả việc khai trừ đảng. Tốt hơn là giới lãnh đạo Trung Quốc nên để ông Bạc Hy Lai biến mất khỏi chính trường êm thấm mà không cần một biện pháp trừng phạt nào. Quả thật, họ cần phải để ý đến sự được lòng dân bất thường của vị cựu bí thư thành ủy, nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên đã cố gắng tự tô bóng mình một cách hợp pháp. Tác giả cho biết là nhân các buổi biểu tình bài Nhật tại Bắc Kinh, bên cạnh bức chân dung Mao Trạch Đông, người ta còn thấy nhiều băng rôn mang tên Bạc Hy Lai. Giờ thì mọi người biết rằng các nhà lãnh đạo hiện nay đã quyết định đánh một cú thật mạnh sau khi đã đạt được một thỏa thuận về bản án dành cho ông. Điều còn lại cần biết là liệu việc kết án chính thức và phiên xử có thể diễn ra trước đại hội hay không, như vậy Bắc Kinh có thể khép lại những trang đen tối để hướng tới tương lai.
Hôm nay thứ Bảy, Tòa Thánh Vatican mở phiên xử viên quản gia Paolo Gabriele của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về tội chiếm đoạt nghiêm trọng các tài liệu mật của Tòa Thánh. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Figaro có bài viết nhận định đề tựa Ai đã phản bội Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16?
Tờ báo nhận định, thông qua nhiều nguồn giải thích, luận điểm, tiết lộ và các phủ nhận đang lưu hành tại Roma từ 4 tháng nay, hai sự việc hiển nhiên đang dần dần hiện rõ. Sự việc thứ nhất liên quan đến phóng viên Gianluigi Nuri. Anh này chuyên về các vụ việc pháp đình tại Ý, lại không phải là một con chiên ngoan đạo. Paolo Gabriel từng nói rằng muốn giúp đỡ Đức Giáo Hoàng nên đã giao cho Nuri nhiều tài liệu để chứng minh rằng Benedicto XVI không có được sự trợ giúp tốt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vị nhà báo này làm việc cho tờ tuần san Panorama thuộc tập đoàn Mondadori do Silvio Berlusconi nắm sở hữu, và việc rò rỉ các thông tin này cũng không phải là điều tình cờ. Nó xảy ra vào đúng thời điểm mà Tòa Thánh Vatican bắt đầu lánh xa dần với ông Berlusconi, lúc bấy giờ là Thủ tướng Ý. Do đó, Tòa Thánh lại trở thành nạn nhân của một kiểu giải pháp chính trị vốn xưa như trái đất. Đó là một loạt các tài liệu đáng ngại bị tuồn ra công chúng, mục đích sâu xa của sự việc có lẽ là chính trị và cố ý làm suy yếu vai trò của giáo hội tại Ý. Sự việc thứ hai liên quan đến viên quản gia Paolo Gabriel. Theo quan sát của Le Figaro, thì rõ ràng Gabriel đã đơn phương hành động, nhưng được áp đặt trong một trạng thái tinh thần luôn hiện hữu ở Vatican mà cách gọi thân mật là đâu rồi thời vàng son. Các cựu chức sắc cao cấp ngồi hàng giờ tiếc nuối một quá khứ và chỉ trích các vị giáo hoàng mới. Giờ đây, dưới sự cai quản của Benedicto XVI, hiện tượng này cũng lặp lại như thế. Trong vụ việc lần này, người thường xuyên được đề cập đến là Đức Hồng Y Paolo Sardi. Chính ông là người đã tuyển dụng Paolo Gabriel vào vị trí quản gia ngay từ ngày đầu Đức Giáo Hoàng mới đến. Bên cạnh đó, còn có hai nhân vật thân cận khác nữa là bà Ingrid Stampa, cựu quản gia, và Joseph Clemens, cựu thư ký của Đức Giáo Hoàng. Hai nhân vật này không mấy hòa hợp với vị thư ký hiện tại là linh mục người Đức, Gawain. Theo Le Figaro, khả năng hai người trên điều khiển Paolo Gabriel để công bố các tài liệu mật là rất ít, do họ đã được đào tạo nghiêm ngặt về văn hóa giữ bí mật của Tòa Thánh. nhưng ít cũng không có nghĩa là không có, cả hai người trên vẫn còn có chút ảnh hưởng, vì thế Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI gần đây đã phải cắt đứt mọi liên lạc với họ. Dù vậy, cho đến giờ phút này, không ai biết được người chủ mưu của sự việc, bằng không chính Paolo Gabriel luôn tự cho là mình đang gánh vác một trọng trách lạ thường nhằm giúp Đức Giáo Hoàng ra khỏi sự cô lập. Thưa quý vị, đến với một tạp chí cải lương hôm nay, Lê Phước giới thiệu giọng ca nghệ sĩ Thanh Sang, một giọng ca trời sầu đất thảm.
Rào bước qua mấy nhịp cầu tre trở về nơi mái lá thì con mới hay mẹ đã qua đời. Mẹ ơi, lòng của con tàn nát tơi bời, trên bàn thờ cũ kỹ con chỉ thấy lạnh lùng.
Đến với giọng ca Thanh Sang qua bài giọng cổ Nhớ Mẹ Hiền của soạn giả Viễn Châu. Trong số những giọng ca nam mùi mẫn và buồn bã nhất của sân khấu cải lương, giọng ca Thanh Sang có thể được xem là đệ nhất thần sầu. Bên cạnh giọng ca có 102 đó, Thanh Sang còn để đời với nhiều giai diễn thuộc hàng kinh điển của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ Thanh Sang tên thật là Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1943 tại xã Phước Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Núi non hùng vĩ đứng bên bờ biển bao la của vùng Phước Hải đã kết tinh thành một giọng ca buồn miên man nhưng đầy khí khái. Thuở nhỏ, Thanh Sang học ca vọng cổ theo tiếng đờn của danh cầm dân dĩ trên đài phát thanh hàng đêm mà ông nghe cái được từ nhà hàng xóm. Về diễn xuất vẫn theo đà của thế hệ vàng, nghề ca hát được truyền theo kiểu nghề dạy nghề. Thanh Sang ngồi cánh gà coi riết rồi thuộc hết thảy các vai tuồng, kể cả những vai nữ. Để rồi lại trông mong có nghệ sĩ nào bị đau ốm để được lên đóng thế. Mới hơn 14 tuổi, ông đã bắt đầu theo nghiệp tổ. Con đường khởi nghiệp của Thanh Sang có hơi chút đặc biệt, đó là khi khởi nghiệp ông bắt đầu được biết đến qua các vai phụ mà lại là vai lão. Nhưng cũng chính nhờ vai lão mà Thanh Sang đã đạt đến đỉnh cao vinh quang khi đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1964, giải thưởng cải lương danh giá nhất tính đến hiện tại. Giai diễn đưa Thanh Sang đến với giải thưởng cao quý này là giai Tạ Tốn trong vở Cô Gái Đồ Long. Đây là một giai diễn rất khó, vì người diễn bị mất đi một vũ khí diễn xuất lợi hại nhất của người nghệ sĩ trên sân khấu, đó là đôi mắt, mà Tạ Tốn lại là một nhân vật mù. Hơn nữa, đây là một nhân vật có tuổi, mà lại cùng với bao sóng gió của cuộc đời, Tạ Tốn lại càng trở nên già nua với ngổn ngang tâm sự. Như tổ nghiệp đã cố tình sắp đặt, giọng ca của Thanh Sang rất hợp với nhân vật Tạ Tốn này. Giọng ca u buồn, đong đầy tâm sự, nhưng luôn có một xung lực phi thường, cách diễn xuất của Thanh Sang lại rất chừng mực, nên đã thể hiện xuất sắc giai diễn này. Và đến hiện tại, cứ nhắc đến giai Tạ Tốn là người ta lập tức nghĩ đến Thanh Sang. Giai cái chính đầu tiên của Thanh Sang là giai Đông Nhật trong vở Tuyết Phủ Chiều Đông. Đây cũng là một cơ duyên đối với ông, bởi khi ấy ở đoàn Ngọc Kiều của ông Bầu Hoàng Kinh, anh cái chánh Hùng Cường vừa đánh người phải đi hầu tòa. Nên Thanh Sang được chọn thế vai cho Hùng Cường. Thế nhưng để gọi là thành công rực rỡ, tức tạo được dấu ấn trong lòng người mộ điệu, thì phải chờ đến khi Thanh Sang về đoàn Thanh Minh Thanh Nga của bà Bầu Thơ, mẹ của cố nghệ sĩ Thanh Nga. Cả hai đều có giọng ca trầm buồn, đầy nội lực, cách ca cách diễn rất chừng mực, cách làm nghệ thuật rất nghiêm túc, nên sự ăn ý trên sân khấu đã đạt đến mức hoàn hảo. Năm 1978, Thanh Nga bất hạnh qua đời. Sự ra đi này đã để lại một tổn thất không gì bù đắp nổi cho sân khấu cải lương, bởi đó là sự ra đi của một nữ nghệ sĩ tài sắc lưỡng toàn, được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu. Thế nhưng, mất mát cho cải lương còn ở chỗ, sự ra đi của Thanh Nga cũng khiến cho sân khấu cải lương mất đi một đôi bạn diễn thuộc hàng xưa nay hiếm. Nhắc đến hai nghệ sĩ này, người mẫu điệu lập tức nghĩ ngay đến hai vở Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống mê linh. Trong vở Bên cầu dệt lụa, khi nhắc đến Quỳnh Nga Trần Minh, người mẫu điệu nghĩ ngay đến đoạn Quỳnh Nga đến tiễn Trần Minh lên đường lên kinh ứng thí. Nàng mang đến cho chàng gói hành trang, mà điều đáng quý là tất cả những thứ đó đều do tự tay nàng làm ra sau khi rời khỏi lầu son gác tía trong phủ quan huyện của cha nàng, để đến những quán chăn tầm dệt vải bên cầu. Ý nghĩa nhất lúc này, đó là chiếc áo ngự hàng mà nàng đã thức suốt nhiều đêm để dệt bằng tơ tâm sự. Thanh Nga ca hai câu vọng cổ để trao gói hành trang, thì Thanh Sang sau đó cũng ca hai câu vọng cổ đáp lại tấm chân tình. Đoạn ca này, cả hai đã thật sự đạt trình độ thượng thừa về ca diễn. Đặc biệt về ca, tất cả những tình cảm cần thể hiện đã được đôi nghệ sĩ ngọc ngà này của sân khấu cải lương đưa hết vào trong lời ca.
Chàng mặc vào cho ăn lúc gieo sinh, lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ. Áo lụa nghèo khi thay bằng áo trang nguyên. Quỳnh ai những giờ cao bao bao nghèo ngào, dừng lực lúa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm ao hấp vào mong chưa mặt mà hơi ấm đã đem vào từng kẻ tóc chân to, giữ mãi bên mình manh áo lụa ta nhớ hoài thời luôn là ta ở nơi đây, bước thân trầm trời đất cùng la lai đồng nỗi đắng cay cùng có nhiều vị ngọt hương nồng.
Chỉ những chữ Quỳnh Nga ơi nhẫn vật trao tay ta nghén ngào muôn khóc được Thanh Sang đưa hết tình cảm vào đó. Với giọng ca đầy nội lực và nội tâm của Thanh Sang, chỉ với mấy chữ mở đầu này cũng đủ để khán giả cảm được sự rưng rưng nước mắt trong lòng của bậc trượng phu Trần Minh. Giọng ca của Thanh Sang rất thích hợp cho những vai nội tâm cao, đây là một ưu thế của ông, nên ông đã triệt để khai thác và khai thác một cách xuất sắc cho đoạn ca này. Nhiều nghệ sĩ thế hệ sau ca diễn lại đoạn này, nhưng do giọng ca thiếu nội lực, do không có được một làn hơi đầy nội tâm như Thanh Sang, hoặc do diễn xuất hơi bị lố, nên chưa thấy có ai thể hiện xuất thần đoạn này như Thanh Sang. Còn trong vở Tiếng trống mê linh, nếu với vai Trưng Trắc, Thanh Nga đã tạo ra một đỉnh cao nghệ thuật mà cho đến giờ chưa nữ nghệ sĩ cải lương nào vượt qua, thì Thanh Sang cũng đã gây khó dễ cho thế hệ sau với vai Thi Sách, bởi đến hiện tại chưa thấy ai tiếp bước được một cách xứng tầm cho vai diễn này. Và hãy nhắc đến vai Thi Sách trong Tiếng trống mê linh, thì người mô điệu lập tức nghĩ ngay đến Thanh Sang. Lớp diễn để đời là lớp Trưng Trắc Thanh Nga tế sống Thi Sách Thanh Sang trước cửa thành Ly Lâu. Thanh Nga đã xuất thần trong lớp diễn tế sống chồng với hai câu vọng cổ thuộc hàng Quỷ khóc thần sầu. Thi Sách Thanh Sang cũng không hề lép vế với bạn diễn.
Làm trắng canh tâm sự thì ba loại tả từ của phu nhân cũng đã tròn tình vén nghe. Đứng trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lửa đó để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay hùng. Lần gặp nhau gặp gỡ binh để bảo toàn mạng sống cho ta, dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi.
Chiến trống Mê Linh thu hình vào năm 1977. Sáu chữ hãy nổi trong tấn công đi. Sáu chữ này của Thanh Sang âm vang uy vũ nhưng lại rất chan chứa thâm tình. Mỗi khi nghe Thanh Sang ca sáu chữ này, người nghe ác hẳn không khỏi giật mình về độ bi hùng trong giọng ca của Thanh Sang. Để đạt được trình độ bi hùng thượng thừa như Thanh Sang trong vai diễn thi sách thì đến hiện tại quả thật là chưa thấy có ai. Nói về ca vọng cổ, Thanh Sang có giọng ca trầm buồn man mác, một cái buồn mà người nghe không cảm thấy bị ngột mà bị lây từ từ, để rồi càng nghe càng thấy thấm, mà lại thấm từ từ, nói chung là rất buồn, buồn lắm. Đây là một điểm đáng chú ý nhất trong giọng ca của Thanh Sang. Nghe Thanh Sang ca giọng cổ, ta dần cảm được cái gọi là đất thảm trời sầu. Nếu nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan được mệnh danh là sầu nữ, thì xin tặng cho Thanh Sang hai chữ sầu nam. Sầu nam ở đây không có nghĩa là Thanh Sang chuyên đóng vai bi vai sầu, mà là giọng ca của Thanh Sang cũng giống như giọng ca Úc Bạch Lan, dù rằng một nam một nữ, nhưng cả hai giọng ca đều có một ma lực gieo rắc u sầu, để người nghe không sầu theo cũng không được. Sau đây chúng ta cùng cảm nhận cái gọi là đất thảm trời sầu trong giọng ca Thanh Sang qua hai câu giọng cổ trích trong bài Người đánh đàn trên sông Mỹ Thuận của soạn giả Viễn Châu.
Đèn treo bến bắc gió hắt ngọn đèn bàn, ai về Mỹ Thuận tiền giang có thương nhớ gà.
Cùng trong một bài học tiếng Pháp, mời quý vị theo dõi bài 30 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret. 30e.
Như vậy là tôi bị một tai nạn. và điều đó có trong phần ghi âm của Nadia. À, giá mà tôi biết được sớm hơn nhỉ. Thôi được, mình đi chào tạm biệt Marie-Ange, mình sẽ rất nhớ cô ta. Yên tĩnh thật, mình có thể nói chuyện với cô ấy. Bonsoir, Marie-Ange.
Là, vous voulez me parler?
Vous voulez?
Mais oui, je veux, tu veux, vous voulez, c'est le verbe vouloir.
Ah, vouloir, c'est la mot. Marie-Ange.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit?
Je vais à l'hôtel de la paix à Pasti.
Mais c'est loin, pourquoi?
Marie-Ange, le réseau.
Le réseau? Vous prenez un whisky?
Mình cứ kể cho Marie-Ange nghe, cô ấy có thể giúp được mình. Nhưng trước tiên mình ra lại vụ việc xem. Thứ nhất, lẽ ra chiếc máy nghe đĩa bỏ túi của Nadia chẳng bao giờ rơi vào tay mình. Jean-Pierre muốn lấy chiếc máy, trong đó có những bằng chứng là họ thông đồng với nhau.
Et santé. Bon alors.
Le baladeur n'est pas pour moi, il est pour Jean-Pierre.
Vous êtes sûr? Attendez, j'ai un client.
Marie-Ange có vẻ như không hiểu. Thế nhưng điều đó hợp lý đấy chứ. Mình xem tiếp nào. Điểm thứ hai, Nadia và Jean-Pierre đều cùng can dự vào vụ chiếc hộp nữ trang. Và cái máy nghe đĩa có những thông điệp gửi cho Jean-Pierre, chứ đâu phải là cho mình. Quả là Nadia đã lôi mình vào bẫy.
Alors,
Nadia est avec Jean-Pierre. Il lui dit, on finit ensemble. Et il parle de bague, le coffret.
Mais non, mon petit, ce n'est pas possible. Nadia n'est pas coupable.
Pourquoi?
Mais parce que le baladeur est pour vous.
Non, Jean-Pierre est son fiancé. Nadia, c'est Carmen. Si je t'aime, prends garde à toi.
C'est bizarre.
Marie-Ange không đồng ý à? Mình xem tiếp nhé. Điểm thứ ba, mình bị tai nạn.
Lucas, ne bouge pas. Ça va? C'est ta tête.
Chính vì thế mà mình bị mất trí nhớ và Gérard, tay vô gia cư có thể làm chứng việc này mà.
Oh, monsieur. Alors, ça va la tête.
Et voilà, encore un verre. Lucas, ça ne va pas votre histoire.
Ah oui? Mais Marie-Ange, voici une carte de Nadia.
Tiens, tiens, pas un mot. Votre Nadia, elle a bien un secret, mais avec vous. Le baladeur avec la preuve, l'argent, c'est pour vous.
La preuve?
Le baladeur, c'est pour expliquer quelque chose.
Voilà, Marie-Ange, nói đúng. Nếu Nadia để lại cho mình chiếc máy nghe đĩa với bằng chứng thì cô ta không thể là thủ phạm. Mình đã bỏ sót cái gì đó rồi. Mình phải nghe kỹ lưỡng lại những lời ghi âm này mới được. Và Marie-Ange sẽ giúp mình. Marie-Ange, le courtman, c'est notre secret, d'accord?
D'accord, Lucas.
Merci, Marie-Ange. À bientôt.
Faites attention, mon petit.
À suivre.
L'affaire du coffret, la mauvaise chine của đài RFI, do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý vị, bài học tiếng Pháp đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Ngày mai, như thường lệ, sau bản tin thời sự, chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm tuần báo và một tạp chí thể thao. Mời quý vị nhớ đón nghe. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.